Xá lợi Phất ơi, chúng sanh nghe rồi thì nên phát nguyện nguyện sanh nước kia. Mà cái câu này đó Phật nói 4 lượt trong kinh Di Đà. Cái câu mà hãy tin, có tín tâm thì hãy nên phát nguyện. Vì sao? Vì sinh sang đó thì được cùng với bậc thượng thiện nhân hội họp một chỗ. Đó. Thì giải thích cái đoạn này. A La Hán và Bồ Tát thì gọi là thiện nhân. Còn nhất sanh bổ xứ đó thì mới là thượng thiện nhân. Là mình vãng sanh thì Phật nói cùng thượng thiện nhân ở chung chứ không phải là thiện nhân. A-la-hán với Bồ-Tát thường cũng không phải là thượng thiện nhân đâu. Phật cho cái đó là người thiện nhân thôi. Còn thượng thiện nhân đó, toàn là Bồ-Tát bất thoái chuyển không rồi. Mà mình với Bồ-Tát bất thoái ở chung thì phải công đức mình tới bao nhiêu mà có thể mà vào ở chung được. Ở đây mình với Bồ-Tát cũng ở chung. Ở đây là Phàm Thánh Đồng Cư, cũng có Ngài Hư Vân, Ngài Ấn Quang tới đây. Cũng có Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, những cái vị đó là Bồ Tát cao lắm, có thể nói là hóa thân của chư Phật tới đây nữa. Mình cũng được ở chung, nhưng mà Ngài Lâm Chung đó thì một người một nẻo, kẻ lên người xuống, cách xa ngàn dặm. Khi mà chia tay đó thì giống như Ngài Hư Vân, Ngài Ấn Quang thì nhập vào cảnh giới Niết Bàn, còn chúng ta đi vào lục đạo luân hồi. Cho nên tuy là ở đây cũng là Phàm Thánh Đồng Cư, nhưng mà đâu có giống như Phàm Thánh Đồng Cư ở bên Tây Phương. Tại vì Tây Phương hội họp thì không có chia tay, tới ngày thành Phật thôi. Nó khác. Ở đây hội họp mà chư Thánh ở đây cũng đông lắm, nhưng mà chúng ta nghe tên thôi chứ mấy khi mà được ở gần. Ở đây cũng có giống như Ngài Ấn Quang, Ngài Hư Vân, Ngài Quảng Khâm, Ngài Tuyên Hóa. Làm sao chúng ta tới gần? Không dễ. Nghe tên thôi chưa chắc đã được tới gần. Mà dù cho tới gần rồi á, cũng chưa chắc ở lâu với Ngài được. Tại tuổi thọ đây nó ngắn quá. Mà khi chia tay á, thì mỗi người một nơi. Cho nên ở đây cũng là Phàm Thánh Đồng Cư, nhưng mà không có tốt chút nào cả. Nguy hiểm quá. Ở đây đó, các bậc thánh rất là ít. May lắm mà mới nghe tên và thấy được Ngài. Nhiều khi nghe giảng một thời, hai thời rồi lại đi về chứ đâu có ở chung. Mà muốn thân cận luôn thì hiếm dữ lắm, khó lắm. Khó khăn lắm mới có thể mà gần được chư Thánh. Còn ở bên kia là thượng thiện nhân chứ không phải chư Thánh thường, mà rất đông. Một cái đại hải chúng mà câu hội như thế chỉ là tín nguyện trì danh, công đức viên mãn lắm thì mới vào tới được. Bởi vì Tổ nói là công đức phải lớn lắm, sâu lắm thì mới có thể ở cái nơi mà tuổi thọ bằng Phật, quang minh như vậy, mà ánh sáng mà xanh trong hoa sen quý như thế, mà cái thân này không chướng ngại, tâm này tương ưng với 4 đức thường lạc ngã tịnh, ngoại cảnh cũng như thế, thì công đức lớn biết bao nhiêu. Công đức đó là do chí nguyện của Phật mà ra. Ông hãy trì danh mà có tính có nguyện, ông sẽ được như vậy đó. Là thêm nữa là khi Phật còn tại thế đó thì bậc thánh nhiều như rừng vậy đó, nhiều như cây trong rừng vậy đó. Từ những cái người mà khi Đức Bổn Sư ra đời đó thì đệ tử toàn là Phật Bồ Tát hóa thân không à, đông lắm. Hóa thân nhiều loại lắm chứ không phải là đệ tử. Nhiều khi hóa thân làm ngoại đạo, hóa thân để cho Phật hoằng dương chánh pháp, nhưng mà những bậc thánh đó chỉ trong một thời gian ngắn là lại nhập niết bàn hết rồi. Tới thời của mình thì bậc thánh càng ngày càng ít. Mà thượng thiện nhân câu hội đông như thế, thế giới cực lạc đẹp như thế mà ông không muốn tới sao? Mà tới đó phải có đủ phước đức nhân duyên mới tới được. Phước đức nhân duyên là niệm A Di Đà Phật đó, niệm là sẽ đủ đó. Thì hiểu như thế thì mới biết cái tiếng Phật hiệu mình nó giá trị. Đem một viên kim cương đổi một tiếng Phật hiệu không xứng. Tiếng Phật hiệu cao hơn nhiều, công đức nhiều hơn lắm, tại bằng với Phật. Chúng ta cùng tu một tịnh nghiệp, đó là nghiệp vô lậu bất tư nghì, chứ không phải vô lậu không đâu. Vô lậu mà còn bất tư nghì nữa là niệm A Di Đà Phật đó. Thì các vị Bồ Tát cũng là vô lậu bất tư nghì. Chúng ta là vô lậu bất tư nghì. Tuy là phàm phu nghiệp chướng vậy đó, mà hãy niệm A Di Đà Phật cho tốt thì là vô lậu bất tư nghì, cho nên mới ở chung được. Đó là giảng như thế cho chúng ta. Vì ông tu cái vô lậu bất tư nghì cho nên cái cảm của ông sẽ đồng với những người vô lậu bất tư nghì. Ông sẽ ở chung với các ngài. Các ngài cũng công đức bằng Phật. Lấy công đức của Phật trang nghiêm, các ngài cũng là đem hết cái 48 nguyện của Phật để trang nghiêm. Cho nên công đức các ngài bằng với Phật. ông niệm một tiếng A Di Đà Phật công đức bằng như Phật. Cho nên ở chung gọi là vô lậu bất thư nghì. Cái nghiệp A Di Đà Phật đó thì Chân Hiếu nói thêm, cái tiếng A Di Đà Phật là bất khả tư nghì, nó là vạn đức hồng danh. Niệm một cái tiếng Phật lên, cho dù tán tâm nó cũng là công đức mà là vô lượng đó, chứ không phải nhất tâm. Tán tâm niệm Phật công đức cũng là bất khả tư nghì. Mà cái tâm mà niệm A Di Đà Phật, cái tâm đó không có tham sân si, đúng không? Phải không? Nhìn cho rõ, cái tâm mà đang muốn niệm Phật, cái tâm đó không có tham sân si đâu, cái tâm đó rất chân thật. Ngài Ngẫu Ích nói cái tâm đó rất là vi diệu đó, cái tâm đó là tâm cảm ứng mà. Cho nên lúc mình niệm Phật mà mình để tâm á, thì cái tâm nó hoàn toàn không có buồn, không có tham, toàn là Phật hiệu thanh tịnh. Cho nên đó là cái tiếng Phật và cái tâm đó là vô lậu bất tư nghì, không có tham sân si, không có tà kiến, không có nghi, không có mạn. Đó, tất cả thiện căn phúc đức là do cảm ứng. Niệm cái đó không phải là thiện căn phúc đức thường, giống như bố thí hay là tu hành ở cái thế giới này, mà nó là vô lậu bất tư nghì công đức. Thiện căn và phước đức bằng với Phật, phước đức nhiều lắm, cho nên mới cảm ứng ở chung với các ngài được. Chứ nếu mà niệm Phật phước đức ít, làm sao mà ông vào cái chỗ mà Bồ Tát bất thoái chuyển mà mới chung được. Ở chung là làm bạn với nhau, công đức ông cỡ nào, giống như hãy vãng sanh thành Phật là vậy. Mà ai mà dám làm bạn với các ngài, sự thật là phải công đức. Bởi vì mình về đó rồi thì ngài Ngẫu Ích nói người ta kêu ông phàm phu cũng được, miễn tôi bất thoái chuyển được rồi, kêu tôi cái gì cũng được, tại về đó là bất thoái chuyển. Quá sức con người phải không? Sao mà người phàm phu mà niệm tiếng A Di Đà Phật mà công đức tới như thế? Bởi vì nó là cái tiếng Phật hiệu này là bất khả tư nghị. Cái danh hiệu Phật đó không có cái gì có thể so được. Bởi vì mới nói đi nói lại, đây là công đức trang nghiêm đó. Mà về với bậc thượng thiện nhân là những cái vị Bồ Tát mà nhất sanh bổ xứ, giống như bằng với Đức Quán Âm, Đức Thế Chí, Đức Di Lặc đó, chứ không phải là Bồ Tát thường đâu, mà coi như thầy, như bạn, như anh em với nhau vậy đó. Ở chung công đức của mình đầy đủ để mà về ở chung. Bởi vì câu hỏi một xứ, rồi từ từ đó các ngài lên ngôi Phật, mình cũng từ từ ngôi lên, từ từ mình cũng sẽ thành Phật như các ngài. Thế là niệm A Di Đà Phật sướng tới như thế này, làm sao mà có thể tưởng tượng được. Thế là phàm phu hạ liệt của mình á, lại là được cái ngôi bất thoái chuyển chứ. Cái A Di Đà Phật niệm thôi là được như thế. Bởi vì Phật nói là pháp khó tin mà. Niệm A Di Đà Phật mà về đó lại lên ngôi bất thoái chuyển thì làm sao mà tin được. Mà chúng ta có mấy chục năm niệm thôi mà vãng sanh một cái là bất thoái chuyển đó. Cho bảo mình là phàm phu, mà phàm phu này không phải phàm phu thường đâu. Phàm phu này không có bị đầu thai, phàm phu này chờ để thành Phật thôi. Phàm phu mà vãng sanh là phàm phu thành Phật. Kêu phàm phu cũng được, không cần kêu tôi Bồ Tát làm chi, mà tôi sẽ lên ngôi Phật như ngài Quán Âm Thế Chí vậy đó, bằng như thế. Cho nên nói là mình đã là ngôi nhất sanh bổ xứ mà mang cái tên phàm phu cũng kệ, ai kêu phàm phu cũng được, miễn tôi không có sanh vào lục đạo luân hồi, mà do cái tiếng Phật hiệu này công đức đem tới như thế. Cho nên là người học kinh Di Đà thì trì danh đâu có mệt, cái công đức như vậy mà bỏ sao được. Trong khi ở đây bòn phước một chút khó biết bao nhiêu. Mà khi bòn phước không có tu đàng hoàng, cái tham sân nó nổi dậy nó phá hết. Mình làm phước thì nhiều, nổi sân một cái nó phá hết, nó tan hết rồi, nó tiêu cái công đức á. Mà phải có tu hành, tu nhiều đó thì công đức nó mới tụ lại với mình được. Khi mình tu nhiều đó, mình làm phước, phước nó mới giữ lại được. Tại vì mình không có tham sân như ngày xưa nữa, ít lắm, có nhưng mà ít lắm, nên nó giữ lại được. Tất cả những cái chuyện lạ lùng mà phàm phu niệm Phật mà lên ngôi bất thoái chuyển đó, thì ở trong một đời thuyết pháp của Như Lai không có pháp nào có thể sánh bằng cái niệm Phật A Di Đà này. Đâu có công đức nào mà lên tới cao như vậy, mà dễ lắm, ai cũng có thể tu được. Hiểu được như vậy rồi mới biết sức mạnh của nguyện lực của Đức Di Đà. Ông là có người tội chướng như thế mà chỉ cần niệm danh hiệu của ta mà ông đã lên cái ngôi bất thoái rồi, thì biết cái lời nguyện của ta bao nhiêu mạnh, mà nói cái sức mạnh của Đức Di Đà có thể là quá lượng rồi. Ông là cái người phàm, ông chỉ niệm danh hiệu của ta, cảm ứng với công đức của ta, 48 nguyện của ta, thì công đức của ông đã viên mãn, gọi là vô lậu bất tư nghị. mà tin sâu về cái nguyện của Phật, biết cái sức mạnh của Phật như thế, mới biết là cái tiếng A-di-đà Phật này là bất khả tư nghị. Tại cái tiếng A-di-đà Phật này là cũng từ nguyện lực mà ra. Cho nên biết là cái tiếng Phật hiệu này dù tán tâm mà niệm đó, công đức cũng là bất khả tư nghị. Đừng nói mà nhất tâm. Niệm mà còn suy nghĩ lung tung cũng là công đức, không có thể nghĩ tưởng. Nói mình nói da gà lên. Chứ không phải là nhất tâm, nó tán tâm nó cũng là... Bởi vì cái sức mạnh của Đức Phật quá là lớn. Cho nên cái danh hiệu này cũng là bất khả tư nghị. Chỉ cần tin sâu được cái danh hiệu này thôi, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, tin cho chắc bốn cái chữ này, không có cái gì mà qua được bốn chữ này đâu. Công đức nó gom vào đây mà, do đại nguyện của Phật, nó là không thể nghĩ bàn. Nó là như vậy. Mà tính được như vậy rồi thì mới biết là vãng sanh là không xa. Mới cầu mãnh liệt mà cầu vãng sanh, mình biết mình vãng sanh được. Còn nếu mình không thấy vãng sanh còn xa, tu về sao giải thoát được? Mình đâu có phát nguyện mạnh, mình còn nghi ngờ lắm. Tại vì mình phàm phu vậy sao về chỗ đẹp nó được? Khi mình biết là tại vì cái chí nguyện của Phật đem công đức viên mãn trao cho cái người niệm Phật, thì cái nguyện mình mới phát ra nổi, còn nhất định vãng sanh. Tại vì con biết rồi, một tiếng Phật hiệu quý tới như vậy mà, thì như vậy cái tính cái nguyện đã thành, ông sẽ vãng sanh. Chưa nói tới trì danh đâu. Cái tính cái nguyện đã thành, ông vãng sanh. Thâm tính và phát nguyện là vô thượng bồ đề tâm. Trời, nói như thế. Bồ đề tâm là khó lắm rồi, còn là vô thượng bồ đề tâm làm sao phát được. Hãy ông có niềm tin nơi Đức Phật như vậy đó, công đức đó và phát nguyện vãng sanh, cái đó là vô thượng bồ đề tâm chứ không phải bồ đề tâm thượng. Tại vì ông vãng sanh sẽ độ hết chúng sanh. Thấy không? Phải cái nhân của mình là vô thượng bồ đề tâm không? Ồ, chịu nói. Nhân niệm Phật bản sanh là vô thượng bồ đề tâm. Là phát vô thượng bồ đề tâm rồi đó. Còn vô thượng bồ đề tâm nào bằng? Tự ông bản sanh là thành Phật mà. Thành Phật cho nên hãy ông có tính có nguyện là nhất định ông độ hết chúng sanh sau này. Cho nên cái tính nguyện đó là vô thượng bồ đề tâm. Vô thượng bồ đề tâm. Mà phải là thâm tính thì mới được. Thâm tính và phát chân nguyện thì mới là vô thượng bồ đề tâm. Chứ tin hời hợt thì chưa phải đâu. Tin hời hợt thì khó vãng sanh lắm. Cái tính và cái nguyện đó đó là cái kim chỉ nam cho người tu tịnh nghiệp đó. Nó là quyết định vãng sanh hay không do nó đó. Ông phải tin sâu như thế thì tiếng Phật hiệu ông mới đủ công đức, mới đem hết tim ông niệm được. Còn ông tin chưa sâu, ông lơ lơ là thôi. Ông không biết quý nó. Giống như người ta đưa cái viên kim cương mà cho con đứa bé 2-3 tuổi, nó dục tùm lum mà nó như là cái viên bi nó chơi vậy đó. Nó đâu có biết quý. Nó làm trầy hết. Rồi tiếng Phật hiệu trao cho ông không hiểu đó thì ông làm trầy hết. Trao cho ông phải học và mới biết quý, trân quý nó vậy thì niệm thì nó mới là lòng thành, nó mới chan chứa được. Cái tính và nguyện này đó, nếu như mà ngày thường huân tập kiên cố thì lúc chết niệm 1 tiếng hoặc 10 tiếng là Phật sẽ hiện ra. Thì Chân Hiếu nói là trong kinh này đó có những cái đoạn Phật nói là các ngài nói là Phật sẽ hiện ra đó. Mình chết sắp giữa chết 1 phút cuối cùng đó mà mình niệm Phật đó thì Phật hiện ra cho mình thấy. Mà Phật hiện ra rồi thì tâm hết điên đảo. Ung thư gì cũng không còn đau nữa. Hết. Phật hiện ra rồi tâm không điên đảo nữa. Nhất định là chánh niệm vững vàng, vui vẻ chào tạm biệt đó. Đó là Phật hiện ra mới được. Bởi vì ngày lâm chung phải chờ. Hãy mà cõi trời hiện ra, địa ngục ngạ quỷ súc sanh hiện ra, đừng. Nhất định niệm Phật chờ Phật hiện ra mới đi. Phật hiện ra thì tâm này mới không điên đảo. Mà phải nhờ ban hộ niệm nữa. Phải giữ chánh niệm cho vững. 1 phút cuối cùng của đời người, 1 phút đó. Phải chờ cho Ngài hiện ra. Ngài hiện ra thì là ông trong khoảng ngón tay gì? Ông ngồi trên hoa sen. Trong khoảng ngón tay như thế, ông đã ở trong ao thất bảo rồi. Mà phải chờ. Ngài hiện ra mới được. Ngài không hiện ra là đừng có theo. Đừng có theo một cái người nào tới để tiếp dẫn, để dắt mình. Đừng có thích cảnh giới gì. Phải chờ Đức Phật hiện ra. Bởi vì cái tính, cái nguyện mà sâu đó, thì cái lâm chung Phật sẽ hiện ra. Trong 1 tiếng Phật hiệu hoặc 10 tiếng thì ông sẽ vào ao thất bảo đó. Sẽ làm bạn với đại hải chúng ở đó đó.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nam